Thưa quý vị, thưa các bạn, sách giảng viên là một tác phẩm mạo tên. Nó bắt đầu như sau. Các lời của Cô-hê-lệt, con David, vua Giê-ru-sa-lem. Đối với Do Thái giáo cổ xưa giải thích từ Cô-hê-lệt theo kiểu của Kinh Thánh Hy Lạp 70, thì Cô-hê-lệt xem ra là tên giả. Dưới tên gọi đó, dấu ẩn Salomon, người con duy nhất của vua David, đã là vua Israel. Nhưng là một Salomon già nua, giờ đây hối hận về những tội lỗi của mình mà Kinh Thánh đã gán cho ông, và vì thế đã trở thành tấm gương phản chiếu sự khôn ngoan toàn vẹn. Nghĩa là Salomon của sách Khôn Ngoan, chứ không phải Salomon của các sách Sử Biên. Học giả Grotius, sống vào tiền bán thế kỷ thứ 17, đã là người đầu tiên cho thấy sách Giảng Viên là một tác phẩm được biên soạn ra sau này, chứ tuyệt đối không thể là tác phẩm do vua Salomon biên soạn ra. Sau đó sự kiện này trở thành điều chắc chắn. Chỉ có một số ít học giả Kinh Thánh tiếp tục cho rằng vua Salomon đã là tác giả của một phần nòng cốt được phát triển rộng rãi hơn sau đó. Nhưng các học giả này lại không đưa ra các lý do có sức thuyết phục. Điển hình là học giả Viguru với các bài viết vào khoảng năm 1900. Trong số các lý chứng, chứng minh cho thấy tác phẩm được biên soạn ra sau này, có các lý do từ vựng. Trước hết, thứ từ ngữ sách Cô-hê-lệt dùng, tuy hữu hiệu nhưng không hay đẹp, lại đầy các kiểu nói của tiếng Aramaic và các kiểu diễn tả tân Do Thái hay tiếng Do Thái Mishnah. Thứ hai, văn phạm không phải là loại văn phạm cổ điển nữa, vì thế thời gian sáng tác hẳn phải là sau thời Lưu Đày. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một mảnh văn bản sách Cô-hê-lệt thuộc thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Đa số các học giả cho rằng thời gian chắc chắn nhất là vào cuối thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Học giả Di Fonso đã đưa ra tổng kết các đề nghị và cho rằng có hai mốc biện minh cho lập trường nói trên. Đó là ảnh hưởng Ba Tư và mảnh văn bản tìm thấy tại Qumran. Do đó tư tưởng của sách Cô-hê-lệt được nhìn trong bối cảnh của thành Jerusalem thuộc thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Chúng ta có rất ít tài liệu và tin tức liên quan tới thành Jerusalem trong thời này. Tuy nhiên nói chung, có thể coi đó là một giai đoạn lịch sử có nhiều căng thẳng trên bình diện ý thức hệ, bao gồm các cuộc tranh giành quyền bính chính trị. Trước cảnh nhà Seleucid nhòm ngó đất Palestina, một số thành phần của gia đình Tobiade đã hùa theo họ và chắc hẳn đã cầm khí giới ủng hộ nhà Seleucid thôn tính đất Palestina. Sau cuộc xâm lăng chinh phạt của Alexander Đại Đế, đất Palestina lọt vào tay dòng tộc Ptolemy, có trung tâm cai trị là Ai Cập. Quốc gia do nhà Ptolemy cai trị có lẽ là quốc gia yên hàn nhất trong mọi quốc gia Hy Lạp do nhà Diadochi thành lập. Trái với nhà Seleucid cai trị một vương quốc rất rộng lớn, trải dài từ biển Egeo cho tới Ấn Độ, và gặp nhiều khó khăn vì sự rộng lớn mênh mông đó. Đất nước do nhà Ptolemy cai trị, tuy bé nhỏ nhưng thống nhất, trong khi các vua nhà Seleucid ngay từ ban đầu đã phải đối phó với các kháng cự quốc gia khá hùng mạnh và có khuynh hướng xa rời trung tâm. Vì thế vào thế kỷ thứ ba, tình trạng này làm nảy sinh ra các vụ tách rời khỏi đế quốc, điển hình như trường hợp của vùng Parthia và vùng Pergamo. Đây là điều đã không xảy ra cho nhà Ptolemy. Nhà Seleucid có đường lối chính trị áp đặt nền văn hóa Hy Lạp khắp nơi như yếu tố tạo ra sự hiệp nhất của đế quốc, trong khi nhà Ptolemy thi hành đường lối chính trị hội nhập xã hội và tự coi mình là các người thừa tự của các pharaoh Ai Cập. Nhưng chủ nghĩa Hy Lạp tại Alexandria và các tiếp xúc với người Hy Lạp đã là các yếu tố luôn luôn giúp Ai Cập chống lại người Ba Tư, và đã làm phát triển một nền văn hóa Hy Lạp nào đó bên Ai Cập. Nhưng chủ nghĩa Hy Lạp này đã không phải là biểu tượng của một chủ nghĩa quốc gia, và những người Do Thái từ Jerusalem đông đảo kéo nhau sang Ai Cập đã không gặp khó khăn nào trong việc sử dụng rộng rãi tiếng Hy Lạp là thứ tiếng đời. Chính trong bầu khí đó mà vào cuối thế kỷ thứ ba trước công nguyên, người ta bắt đầu dịch Kinh Thánh Do Thái ca tiếng Hy Lạp. Bản Kinh Thánh Hy Lạp này đã cho phép nhà Ptolemy hiểu biết luật lệ Do Thái áp dụng cho cộng đoàn Do Thái bên Ai Cập, và cho phép người Do Thái sống bên Ai Cập đọc Kinh Thánh trong ngôn ngữ quen thuộc với họ hơn, hay đối với nhiều người Do Thái sinh ra tại hải ngoại, đó là thứ ngôn ngữ duy nhất mà họ biết. Các tương quan với quốc gia chư hầu Do Thái cũng đã rất là tốt đẹp. Nước Do Thái tiếp tục được cai trị bởi vị Thượng Tế, và chức vụ này có tính cách cha truyền, con nối. Nhưng bên cạnh vị Thượng Tế có sự phát triển quyền năng của một gia đình có trung tâm trong vùng Amatitide, đó là gia đình Tobiade. Tại Amatitide, dòng họ Tobiade có một pháo đài biểu tượng cho quyền bính phong kiến của họ, nhưng quyền bính này còn trải dài ra cho tới thành Jerusalem, nơi họ có một văn phòng cả trong đền thờ. Văn khố của quan Zenone, làm quan trong triều đình Ai Cập vào giữa thế kỷ thứ ba trước công nguyên, đã giữ được vài bức thư của một người thuộc dòng họ Tobiade gửi cho chính vua Ptolemy và cho Zenone. Dòng họ Tobiade trung thành với các vua Ptolemy và thu các thứ thuế mà người Do Thái phải trả cho vua Ai Cập, và buôn bán nô lệ và ngựa với vua Ai Cập. Quyền bính của gia đình Tobiade ngày càng lớn mạnh, đến độ dưới thời Thượng Tế Onia II và trong khi vua Ptolomeo III cai trị Ai Cập, Giuse Tobiade đã trở thành quan toàn quyền tại Palestina. Trong thế kỷ thứ ba trước công nguyên cũng xảy ra cuộc ly giáo Samaria. Vụ ly giáo này chắc hẳn đã xảy ra dưới thời ông Nehemia, nhưng chỉ vào cuối thế kỷ thứ tư trước công nguyên, người Samaria mới có thể xây đền thờ riêng trên núi Garizim. Nó giống đền thờ Jerusalem và cạnh tranh với đền thờ Jerusalem. Tình hình đã không thay đổi với biến cố người dòng tộc Diadochi lên cầm quyền. Cả khi cuộc ly giáo Samaria bắt nguồn từ sự cạnh tranh giữa hai miền Bắc và Nam, và càng ngày càng có các khía cạnh khác nhau tùy tình hình chính trị thay đổi. Gốc gác lịch sử của nó là việc tranh giành quyền bính giữa gia đình các thượng tế và các lực lượng bên ngoài dòng dõi thượng tế. Các biện pháp do ông Nehemia đưa ra cấm hôn nhân hỗn hợp với phụ nữ không Do Thái cũng nhằm chống lại một tư tế lấy con gái của quan tổng trấn Samaria, đó là tư tế Manasseh. Ông này trốn chạy tới Samaria và tiếp tục một nhánh của triều đại Sa-đốc của các thượng tế. Bầu khí khoan nhượng tôn giáo của triều đại Ptolemy cũng cho phép cử hành lễ nghi phụng tự riêng tại Jerusalem mà không yêu sách phải là các lễ nghi tôn thờ các thần tượng. Nó cũng cản ngăn bất cứ can thiệp nào chống lại đền thờ Samaria. Vì thế thật là dễ tưởng tượng được rằng các khuynh hướng Sa-đốc bảo thủ và theo các lập trường Sa-đốc thuộc thế kỷ tiếp theo chống lại luật lệ không được viết ra đã có thể lớn mạnh tại Palestina và tại miền Bắc Jerusalem, và từ đó cũng có ảnh hưởng trên sự tiến triển của Do Thái giáo. Như thế chúng ta có thể nghĩ rằng tình hình tổng quát của thành Jerusalem vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên thích hợp đối với việc phát triển một nền văn hóa rộng mở. Một cách chính xác hơn, có thể nói rằng tình hình kinh tế tốt đẹp, ít nhất là đối với các giai tầng cao hơn trong xã hội và đối với các giới chức của đền thờ, đã tạo điều kiện cho việc phát triển nền văn hóa ấy. Cho dù ông Nehemia đã cẩn thận đề ra các biện pháp bao bọc Jerusalem bằng một bức tường bảo vệ nó khỏi bị ảnh hưởng của các điều mới mẻ nguy hiểm, nhưng nền văn hóa mới này được khơi dậy bởi các trào lưu nội bộ Do Thái và bởi sự tiếp xúc, nếu không phải với các tư tưởng, thì ít nhất với tâm thức của một nền văn hóa khác với nền văn hóa Do Thái. Trong tác phẩm tựa đề Khuynh hướng Hy Lạp trong đất Palestina, học giả Lieberman tìm dựng lại các sinh hoạt của giới ký lục trong đền thờ chung quanh các văn bản thánh. Đây không chỉ là việc thuần túy thông truyền lại, mà còn là việc thích ứng theo các tiêu chuẩn, giống với các tiêu chuẩn mà giới học giả Hy Lạp sống tại Alexandria đã dùng để thích ứng các tác phẩm của Homero. Các ký lục này tránh không dùng các kiểu diễn tả nhân hình, ít nhất tại những chỗ nào xem ra dễ sửa nhất, và người ta dự kiến biên soạn các văn bản chính thức của sách Kinh Thánh. Công việc này không chỉ hạn hẹp trong bộ ngũ kinh mà cũng liên quan tới các văn bản ngôn sứ nữa. Công việc sửa văn bản sẽ được truyền thống Rabbi nhắc tới sau này. Cũng trong thời gian này đã có sự khác biệt trong việc lượng định các văn bản kinh thánh giữa trào lưu Sadduce chỉ trung thành với Torah được viết ra và trào lưu biệt phái trung thành với các ngôn sứ và các giải thích luật của giới kỷ lục. Việc lượng định văn bản khác nhau này sẽ dẫn đưa tới chỗ đổ bể của Do Thái giáo. Xem ra văn bản kinh thánh tiếng Hy Lạp đầu tiên đã được dịch tại Alexandria bên Ai Cập trong hậu bán thế kỷ thứ ba trước công nguyên và chỉ liên quan tới sách Torah, tức là bộ ngũ kinh. Và vào cuối thế kỷ thứ ba trước công nguyên, Do Thái giáo đã chỉ coi bộ ngũ kinh là văn bản kinh thánh chính thức. Tuy không đủ để xác định thời gian sáng tác sách Kohelet, nhưng đây đã là bối cảnh lịch sử của sách, vì nó giúp chúng ta hiểu tư tưởng của tác giả một cách tốt đẹp hơn. Tại Jerusalem, tiền bạc và cuộc sống dễ dãi không thiếu, ít nhất là đối với các giới thượng lưu. Cuộc sống sung túc đó giúp nền văn hóa và các tranh chấp nội bộ phát triển. Nền văn hóa Hy Lạp ngự trị vững vàng bên Alexandria, và các người Do Thái sống tại Jerusalem và tại Alexandria thường xuyên liên lạc với nhau. Khi đọc sách Kohelet, chúng ta thấy nó hay nhắc tới sự giàu sang, đôi khi được cố ý miêu tả một cách quá đáng, nhưng nhiều khi nó cho thấy tác giả rất quen thuộc với thế giới kinh tế tài chánh thời đó. Và việc buôn bán thương mại ở đây là chuyện làm ăn lớn. Kohelet giả bộ là vua nhưng lại đưa ra những lời khuyên của những người sống trong triều đình với các quan cao cấp hơn và hiểu biết tiền bạc có sức mạnh to lớn đến thế nào. Một vài tư tưởng phóng khoáng, một vài sự độc lập nào đó trong việc phán đoán cho thấy đằng sau Kohelet là cả một thế giới có ăn học và quyền thế, và kiểu đương đầu với một vài vấn đề xem ra mang nặng ảnh hưởng của các tư tưởng Tây phương. Chẳng hạn như vấn đề tri thức không phải là vấn đề của thế giới Do Thái.